Nam mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 147. Câu 25. Vấn đề nghi thức hộ niệm. Câu A. Phải đặt người bệnh nằm đầu hướng về Bắc, mặt hướng về Tây mới được vãng sanh. Đúng hay sai?
Sai.
Giỏi, ngon. Có nhiều người nói rằng là muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì khi mà ra đi, phải đặt cái đầu về hướng Tây, chân về hướng Đông. Có nhiều người thì nói đặt đầu hướng Bắc, rồi cái chân hướng Nam, mặt xoay về hướng Tây. Tức là họ tính cái thế gọi là thế kiết tường đó. Nằm kiết tường, chứ vị biết thế nằm kiết tường không? Tức là mình coi cái Phật nhập diệt đó. Tư thế của Phật nhập diệt nằm đó là thế kiết tường, tức là nằm cái đầu của Ngài thì quay về hướng Bắc, mặt về hướng Tây, mà một tay thì lót với má, một tay thì chui thế này, tức là nằm nghiêng về bên phải là cái thế kiết tường. Thì xin thưa với chư vị là cái pháp hộ niệm không có cần tới cái hướng Bắc chúng ta gì hết, không cần phải chú ý chỗ này, không có nên chú ý chỗ này quá mà làm cho khó khăn người ra đi. Nhiều khi cái nhà người ta nó thuận cái hướng Đông mà mình bắt quay hướng Tây, không biết không bắt sao được hết trơn. Đi về Tây Phương thì cái hướng Đông, hướng Tây, hướng Nam Bắc ở cái xứ quả địa cầu này nó đối với cái Tây Phương Cực Lạc hoàn toàn không có ảnh hưởng gì hết. Cho nên có nhiều người nói hướng Tây là hướng nào, nếu mà mình đi mãi về hướng Tây thì nó đi vòng vòng nó trở lại với hướng cũ. Tại quá đất nó tròn mà, người ta tưởng là giống như trái banh này. Người ta tưởng là hướng Tây là ở bên Tây Phương, là ở đâu cái phía Tây của cái người đang đứng đó, không phải. Cái quả địa cầu này nó quay chung quanh mặt trời, nó quay chung quanh cái thái dời, nó quay dị quay, nó cũng nằm ở cái hướng đông của cái Tây Phương Cực Lạc. Tại vì Tây Phương Cực Lạc là ở cách đây tới 10 vạn ức cõi Phật. Mà một cõi Phật là một thế giới của Phật, không phải là cái quả địa cầu, không phải là cái thái dương hệ, mà thế giới của Phật nó trải qua hàng nhiều dãy ngân hà như vậy đấy, chứ không phải là đơn giản. Mong quý vị chú ý, bây giờ nó quay gì quay nó cũng nằm tại chỗ đó. Câu B. Pháp hộ niệm hoàn toàn không có quy định về hướng nằm của người bệnh. Đúng hay sai?
Đúng.
Đấy, cho nên chúng ta cứ nằm thoải mái, không sao hết, nhất định không có trở ngại gì hết. Chư vị yên chí chỗ này đây, bao nhiêu người đã vãng sanh rồi, không có chi mình phải thêm luật thêm lệ cho nó rắc rối. Muốn nằm hướng nào nằm, nằm sao cho người bệnh thoải mái là được. Ví dụ như hôm trong cái Zoom đó có nhiều người nói là một người thì phải cái chết chồng là phải đem xuống đùng với đất con gái rồi mới được đi đi tắm liệm đó đồi đó, tức là nhập thổ hả? Hạ thổ âm dương đó, là tự họ đặt ra cái quy thức như vậy, chứ không có âm thổ gì đó. Người ta đi về Tây Phương rồi thì không có thổ, không ngửi gì hết trơn á. Nhớ cho kỹ, đó là tự động đặt ra thành ra cái quy luật. Câu C. Phải sắp xếp người bệnh nằm theo thế kiết tường, nghĩa là nằm nghiêng về bên phải thì mới dễ được vãng sanh. Đúng hay sai?
Sai.
Cũng sai luôn. Thế kiết tường, xin thưa quý vị, là cái người nằm ngủ mà thế kiết tường thì càng tốt. Là cái tim của mình ở bên trái, mình nằm bên phải thì cái dòng máu của mình nó lưu chuyển rất là tốt, rất là tốt. Tuy nhiên có những người ta nằm ngửa người ta mới thoải mái thì cứ để người ta nằm ngửa. Thậm chí có những người ta nằm úp cũng không sao hết. Mà ít có cái dạng người mà nằm úp ngủ được, nhưng mà có người nằm úp ngủ thật, thật sự. Ví dụ như những người ta đau bệnh phổi chẳng hạn như vậy. Nên nằm gì cũng được, ta bắt buộc phải cái võng mà người ta ôm cái gối người ta nằm mới được, ta dễ thở. Không sao, cứ để tư thế nào mà ta thoải mái được là được, không có gì trở ngại. Rõ ràng là pháp hộ niệm là pháp dễ, rất là dễ. Cái quy luật nó không có chi phối bởi những cái nghi thức này. Câu D. Còn để người bệnh tự do nằm theo cách nào mà họ cảm thấy thoải mái nhất mới tốt. Đúng hay sai?
Đúng.
Rõ ràng mình nói trước rồi mình đọc sau rồi. cái cuốn sách này là nó nêu ra từng điểm, chỉ đọc là biết rồi, không cần giải. Chứ vậy là người nào nằm ở cái tư thế nào thoải mái là cứ để cho họ nằm. Có người thì còn nghĩ gối cao, cứ để cho họ nằm gối cao. Có người nằm gối cao họ chịu không được. có nhiều người nằm cái giường mà nó với bé 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 là đang ngồi 45 độ. Cái tư thế nào thoải mái, cứ để cho họ nằm. Mà sẵn đây cũng nói luôn cái chỗ này, là khi mà có nhiều người ra đi mà để nằm tư thế mà giống như là nửa ngồi nửa nằm ấy. Khi mà họ ra đi rồi thì cái thân thể họ nó mềm lắm, nó mềm nhũng như là bún mà bún luộc vậy chứ vậy. Thì những người mà cái mềm mềm quá thì cái cằm của họ có cái sức nặng nó kéo cái miệng của họ thả ra, rất khó mà ngậm miệng lại. Tại vì thực ra con giống như mình ngồi thế này á, cũng không phải làm đó. Cái miệng mình cứ há ra, tại vì thực ra cái cằm của mình nó có sức nặng, nó trì xuống. Lúc đó mình không có vận sức để mình ngậm lại chứ không có gì hết trơn. Là tại vì cái cằm nó kéo xuống. Tới lúc đó mình thấy mình nhẹ nhàng đẩy lên, cái cằm nó đưa lên gọn gàng. Đấy là một hiện tượng rất đặc biệt của những người vãng sanh. Nó mềm dữ lắm chứ vậy, đặc biệt lắm. Mà chư vị cứ để coi 20 ngày sau vẫn mềm mại như vậy. Vẫn đẹp, càng ngày càng đẹp như thường. Cho nên chư vị mà gặp trường hợp đó thì giải quyết dễ lắm, không có gì cả. Mình để cái tầng nó hạ xuống rồi mình để lên tự nhiên nó khép lại. Còn có những người mà còn cứ ngắt ở đây mình lấy khăn đồ nhúng, là lúc đó mình thấy là đã không cạnh, không còn cách nào cứu chữa được nữa. Thì mới dùng cái phương pháp đó để mà nhập quan hay là tắm liệm hay là gì đó. Thì cái đó là do xử lý mà nó mềm, không phải là thổi đứng tốt. Chị bị mới nhớ. Câu E. Cần phải có nghi thức khai lễ, dân hương, phục nguyện, trang nghiêm trước một buổi hộ niệm mới tốt. Đúng hay sai?
Sai.
Cũng tự đặt ra nữa. Trang nghiêm thì có trang nghiêm đó, mà vô tình có nhiều người ta trời ơi, người chết là sao để tới tế sống người ta. Không có một cái nghi thức gọi là khai lễ, tế đàn, lập đàn, dân hương, phục nguyện gì cả. Thì những vị nào làm như vậy họ hỏi ra mới đúng hay sai, tôi nói đúng thì cũng không phải đúng, mà sai cũng phải sai, mà thêm vào làm chi cho nó khó khăn vậy. Rõ ràng là ngồi bên cạnh nắm tay bác ơi, con tới con hộ niệm cho bác vãng sanh nhé, ừ vậy là mình vỗ tay, nó thoải mái vô cùng, làm cho người bệnh càng thoải mái chừng nào thì người ta dễ dàng tiếp nhận tất cả những lời hướng dẫn của mình và người ta ra đi tự nhiên. Còn mà làm trang nghiêm quá thì thứ nhất đó là một cái lễ đàn, một cái pháp hội, chứ không phải là một cái buổi mà mình tâm tình với người bệnh, mình giải tỏa cho người bệnh, mình khuyên tấn người bệnh. Không có một cái lễ đàn nào mà lúc đó toàn là vỗ tay rồi khuyến tấn, rồi nhiều khi dịnh vai dịnh chân, rồi nhiều khi người ta đau cái chân quá mình bóp bóp giùm cho người ta, cái lễ nhiều kỳ vậy. Nó là chỉ là cái sự việc tự nhiên, nói chuyện tự nhiên. Chính vì thế mà chư vị thấy không, ví dụ như những cái cuộc mà hộ niệm á, tự nhiên người ta thấy vui vui mà không cho người ta lên ta buồn, rõ ràng không? Chư vị đấy coi tuần sau chư vị thấy có nhiều người muốn lên nữa. Là tại sao người ta thấy vui? Lên đó người ta thấy vãng sanh nó hay quá, vui quá, người ta muốn vãng sanh, ai cũng muốn vãng sanh, tuổi trẻ cũng muốn vãng sanh, ông già cũng muốn vãng sanh. Những người nào trước đó sợ bây giờ hết sợ rồi. Là do cái không khí mình tạo, phải tạo không khí vô cùng tưng bừng, cởi mở. Và họ thấy rõ ràng đi vãng sanh là một cái ơn huệ thực sự, chứng đáng để mà mình nhận. Và một cái niềm vui cho họ. Họ không còn có ý niệm gì sợ chết cả. Đó là cái mục đích của cái phương pháp hộ niệm. Còn không biết hộ niệm lúc gần tới yếu rồi, thấy bác sĩ Phi nói bác đã ung thư rồi là sợ muốn chết luôn. Nhưng mà bây giờ những người mà biết hộ niệm rồi, khi mà bác sĩ Phi nói ung thư chừng nào tôi đi bác sĩ, chắc có lẽ cũng cả năm. Chi mà chửi dậy bác sĩ, nói 3 ngày thôi, 4 ngày thôi. Tự nhiên người ta vui vẻ lên. Đó là cái tinh thần gọi là tinh thần muôn vạn tranh, không phải là ở đây thèm cái túi thịt này làm chi nữa. Rõ ràng đó là một cái đạo lý mà mình phải chú ý. Pháp hộ niệm là như vậy đấy. Cho nên trang nghiêm trước một buổi hộ niệm bằng cái phục hương này, dân hương này, khai lễ này, phục nguyện này, tức là đọc một bài dưỡng văn để mà khai mở cái pháp đàn. Không đúng. Không còn, không còn. Câu F. Buổi hộ niệm nặng về khai thị, giải tỏa vướng mắc của người bệnh, hướng dẫn họ thực hiện đầy đủ tín nguyện hành để vãng sanh, chứ không phải là một lễ đàn hay một thời khóa công phu, nên không cần đến nghi thức khai lễ. Đúng hay sai?
Đúng.
Thì mình nói rồi. Mình nói rồi, có gì đâu, vững vàng đứa dễ. Chính vì thế mà chư vị về mà hộ niệm cho cha: cha, hôm nay con hộ niệm cho cha, thì cha phải về Tây Phương, cha về Tây Phương, cha trở lại hộ niệm cho con. Mình nói những câu giỡn giỡn, thực ra không phải là giỡn mà làm cho con đi về Tây Phương là một cái điều vui vẻ, thoải mái vô cùng. Tại đi về cảnh giới cực lạc, an vui mà có gì đâu mà buồn. Mình buồn thì mình mất đi về cảnh giới an vui. Mình sợ thì mất đi về cảnh giới an vui. Mình lo thì mất đi về cảnh giới an vui. Mình thích ở lại đây thì thôi ở lại đi, đi cho khổ đáng chịu. Đúng không chứ vậy? Nhớ cho kỹ, đó là một cái cách tức người ta làm như vậy. Chứ không phải là mình tỏ mình vỗ tay như vậy là mình làm ồn, làm ào đâu, không phải. Đó là cái nghi tức là vui vẻ, thoải mái. Cho nên người nào cứ tại sao anh cứ nói gì chuyện chết thì tôi lo như vậy. Chị lo thì chị ở đây chị lo đi, mất vạn sanh đáng chịu. Chứ sao bây giờ? Còn tôi không lo, tôi thích đi về Tây Phương, tôi sẽ đi về Tây Phương thoải mái. Cho nên có nhiều người ra đi, chứ vậy mình thấy là cái khuôn mặt họ nở nụ cười, thật sự họ nụ cười mà ra đi. Chính như ông đã gặp một cái vị mà giờ lên đây, ông coi này, trên cái iPhone người ta đã để cái hình của cái người mà người ta mới vừa vãng sanh đó, nó đẹp vô cùng. Nó, trong lúc còn sống thì bà này xấu, mà khi mà bà ra đi đủ đẹp quá, nó đẹp như là thoa son đánh phấn, mà mặt tươi cười như bà đã đang ngủ mà cười. Để là nghe trên cái màn ảnh của cái iPhone để mình mỗi lần mới ra bà thấy chuyện đó luôn. Cho nên cái đó là một chuyện rõ ràng là thấy một người vãng sanh, từ những bà đó cũng muốn vãng sanh, tích vãng sanh, vui vẻ mà đi vãng sanh, không có gì bà sợ hết. Đúng như vậy, cho mình xóa bỏ được cái nỗi sợ rồi, phải không? Ngon lành. Cầu dê cần phải niệm 108 danh hiệu Phật hoặc chướng tán trang nghiêm trước một ca hộ niệm mới đúng. Đúng hay sai? 108 vị Phật. Mình niệm 108 vị Phật rồi, hỏi cái người mà đang sống này nè, chị còn nhớ cái vị Phật nào không? Quên hết trơn. Quên hết thì lúc đó cái trần vần làm sao mà niệm cho được. Mà niệm 108 vị Phật, tại sao không niệm tới 109? Mà vị Phật 109 thì làm sao đây? Đúng không chứ vậy? Chính đây là cái câu nói mà chị ông trả lời trong cái cuốn sách Khuyên Người Niệm Phật. Ông già đó, ông lý luận dữ lắm ạ. Không phải biết là Phật trên 10 phương pháp giới tới vô lượng vô biên nè, tại sao bắt cứ niệm A-di-đà Phật không à? Thì tôi mới trả lời là cha muốn niệm vô lượng vô biên thì cha cứ niệm đi. Niệm cho khi nào mà đúng hết được vô lượng vô biên thì cha mới đi vãng sanh về Tây Phương. Mà cha cứ một lần cha niệm một câu vậy, cho nên là 1 tỷ Phật, cha cứ tỷ 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 từ đầu mùa cho đến cuối mùa cứ tỷ 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 như vậy cũng không hết. Đã vô lượng thì không niệm được, làm sao mà niệm chết? Thì giờ lúc đó cha niệm ai đây, cha nhớ vị nào đây? Niệm một vị A Di Đà Phật đại diện cho 10 phương chư Phật thế giới. Mà sau cùng phát hiện ra A Di Đà Phật chính là chân tâm chúng ta, chính là cái danh hiệu của 10 phương ba đời chư Phật trên thế giới. Chính vì thế mà khi mình về Tây Phương, mình được kết duyên với 10 phương chư Phật thế giới. Kết duyên với 10 phương chư Phật thế giới, mình đến từng vị Phật trên 10 phương pháp giới để mà cúng dường, để mà nghe pháp. Rõ ràng chư vị thấy không? Một cái năng lực của một phàm phu mà đi tới 10 phương pháp giới, tại sao? Mình đã kết duyên trước các ngài rồi. Đó là năng lực của một vị Phật mới làm được như vậy. Chỉ có năng lực của một vị Phật mới trong một khoảnh khắc mà có thể đi tới 10 phương pháp giới để cúng dường chư Phật. Vô lượng pháp môn thệ nguyện, không ngờ là Phật điểm chỉ cho về Tây Phương rồi chúng ta mới làm được. Ở đây làm sao chúng ta học được tới vô lượng pháp môn, đúng không? Một pháp môn làm không xong, thôi bây giờ cái một câu A Di Đà Phật đi thẳng về Tây Phương thành đạo thì tất cả đều viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.